Đài Paris RFI, tiểu đốc quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Khánh Bình, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 6, 2016. Washington tố cáo Trung Quốc ngăn chặn máy bay Mỹ một cách nguy hiểm trên Biển Đông. Trung Quốc lại cực lực công kích Philippines về vụ kiện Biển Đông. Nước Pháp cảnh giác cao độ 2 ngày trước khi khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Bầu cử sơ bộ Hoa Kỳ, bà Clinton tuyên bố chiến thắng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào bóng đá quốc tế. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua đã tố cáo máy bay tiêm kích Trung Quốc ngăn chặn máy bay trinh thám Hoa Kỳ một cách nguy hiểm trên không phận Biển Đông. Theo phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, trong lúc máy bay RC-135 của Hoa Kỳ đang đi tuần tra, thì hai máy bay tiêm kích Trung Quốc J-10 đã bay ở cự ly gần và một trong hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay cắt ngang quá gần máy bay của Mỹ. Đại diện quân đội Hoa Kỳ nhận định, theo phân tích ban đầu, dường như đây là hành động thiếu chuyên nghiệp, bởi vì sau đó các tiêm kích Trung Quốc không có những thao tác khiêu khích hoặc nguy hiểm nào nữa. Theo nhật báo The Wall Street Journal, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ tìm hiểu về trường hợp này, đồng thời tố cáo Hoa Kỳ lại một lần nữa cố tình thổi phồng vụ máy bay trinh thám Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Trong bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định là các phi công Trung Quốc luôn hành động phù hợp với các quy định và luật pháp, cũng như hành động một cách chuyên nghiệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản ứng gì về vụ này. Xin nhắc lại là ngày 17 tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã thông báo về một trường hợp tương tự. Cũng liên quan tới Biển Đông, càng gần đến ngày Tòa án Quốc tế ra phán quyết về vụ Philippines kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc, Bắc Kinh ngày càng có dấu hiệu nóng nảy, bực dọc. Trong một tuyên bố dài được công bố ngày hôm qua, Trung Quốc lại cáo buộc Philippines đã phớt lờ các yêu cầu liên tiếp về đối thoại, về tranh chấp trên Biển Đông mà Bắc Kinh từng đề nghị, mà vẫn cứ nộp đơn kiện Trung Quốc.
Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được Tân Hoa Xã đăng tải đã khẳng định rằng Philippines đã đơn phương đóng cửa trước đề nghị giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc thông qua thương lượng. Văn bản tiếp tục đổ lỗi cho Manila là đã làm cho quan hệ song phương xấu đi, phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Theo bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì vào năm 1995, hai nước đã đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và thương lượng. Thế nhưng Manila đã làm ngơ trước các đề nghị của Bắc Kinh về việc thiết lập một cơ chế tham vấn về tranh chấp trên biển. Vấn đề được hãng tin Pháp AFP nêu bật là bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ là cơ chế tham vấn mà Bắc Kinh cho rằng Manila đã phớt lờ. Có khác biệt ra sao với các cuộc họp mà hai bên đã tiến hành trên vấn đề này mà không có kết quả?
Về mặt quân sự, trang tin của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai cho biết là lần đầu tiên từ năm 2012, bốn nhóm tàu sân bay tấn công sẽ được triển khai cùng một lúc.
Cùng với hai nhóm tàu sân bay khác đang thi hành nhiệm vụ tại Mỹ, số lượng nhóm tàu sân bay được triển khai cùng một lúc lên đến 60%, một tỷ lệ cao bất thường. Cụ thể, bốn nhóm tàu sân bay tấn công được triển khai cùng lúc gồm Reagan ở Nhật Bản, Eisenhower ở bờ đông Hoa Kỳ, Truman ở Địa Trung Hải và Stennis ở Biển Đông. Lần cuối cùng, cả bốn nhóm tàu sân bay tấn công được triển khai cùng lúc là vào năm 2012. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, việc triển khai này không vì một cuộc khủng hoảng nào cả mà nằm trong chương trình quản lý quân lực toàn cầu. Nhóm tàu sân bay tấn công Stennis từ lúc triển khai ở Thái Bình Dương vào tháng 1 năm nay đã dành nhiều thời gian ở khu vực Biển Đông. Không như lúc trước, Stennis tập trung chủ yếu ở Ấn Độ Dương, Biển Ả Rập và vùng Vịnh. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, việc hiện diện của nhóm tàu sân bay Stennis nhằm giúp Hải quân Mỹ làm quen với môi trường cạnh tranh và phía Mỹ cố gắng không quá khiêu khích. Nhiều khả năng nhóm tàu Stennis và Reagan sẽ được triển khai ở Biển Đông trong cùng một thời điểm.
Cũng liên quan tới quân đội Mỹ, trong 8 ngày kể từ thứ Sáu, 10 tháng 6 tới đây, chiến hạm của Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tham gia đợt tập trận chung trên quy mô lớn ở khu vực Tây Thái Bình Dương, gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư, đang tranh chấp giữa Tokyo với Bắc Kinh. Cuộc tập trận mang tên Malabar là sự kiện được tổ chức hàng năm giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, nhưng năm nay có thêm Nhật Bản tham gia lần đầu tiên từ năm 2007 đến nay. Trong khi đó, nhân cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã cam kết biến quan hệ an ninh quốc phòng Mỹ-Ấn hiện còn sơ khai thành một cực ổn định. Một bước tiến cụ thể là ông Obama đã hậu thuẫn cho việc Ấn Độ muốn có công nghệ tên lửa hiện đại và gia nhập nhóm các nước được quyền buôn bán nguyên liệu hạt nhân. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xin được giấu tên, hôm qua tiết lộ Bắc Triều Tiên đã sản xuất trở lại chất plutonium sử dụng cho những mục tiêu quân sự. Tiết lộ này trùng hợp với thông tin được Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế loan báo trước đó.
Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, hồ sơ liên quan đến vụ thanh trừng nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên, hôm qua hãng tin UIB cho biết, nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho bị thanh trừng năm 2012 vì đã điều quân mà không có sự đồng ý của Kim Jong-un. Trong một tài liệu mật 12.000 trang mà hãng truyền hình Nhật Bản NHK mới có được, ông Ri Yong-ho bị lên án thậm tệ, bị gọi là xin trích, tên khốn phản cách mạng. Hồi tháng 7 năm 2012, Bình Nhưỡng loan báo ông Ri bị miễn nhiễm vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết lý do là ông Ri không hợp tác với Kim Jong-un. Toàn bộ hoạt động quân sự ở Bắc Triều Tiên được theo dõi chặt chẽ và phải được báo cáo trực tiếp cho Kim Jong-un.
Chuyển sang thời sự châu Âu, theo hãng tin AFP, những lời cảnh báo về khả năng khủng bố gia tăng tại Pháp ngày hôm nay, tức là hai ngày trước khi các trận đấu tranh giải Euro 2016 bắt đầu, nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao vì sẽ đón đến 2 triệu fan bóng đá.
Chính phủ Pháp chuẩn bị tung ra những ứng dụng trên smartphone để cảnh báo khách đến về tình hình gọi là khủng hoảng quan trọng. Bộ Nội vụ Pháp cho biết là các ứng dụng bằng tiếng Anh và Pháp sẽ thông báo cho người sử dụng về các khả năng tấn công đáng ngờ hay thảm họa nào đó tùy nơi định vị. Pháp đã huy động đến 90.000 người đặc trách an ninh cho Euro 2016. Anh Quốc vào hôm qua đã đưa ra lời cảnh báo là các fan bóng đá có thể là những mục tiêu bị khủng bố. Bộ Ngoại giao Anh cho rằng khủng bố có khả năng xảy ra suốt trong tháng tranh giải. Những nơi bị nhắm đến trước tiên là các sân vận động nơi diễn ra các cuộc thi đấu, cũng như những nơi dành cho các fan hay giới truyền thông theo dõi sự kiện, các phương tiện chuyên chở v.v. Hoa Kỳ cũng đưa ra những lời cảnh báo tương tự, nhưng cách đây một tuần. Giới chuyên gia thì cảnh báo là những phần tử thánh chiến dĩ nhiên sẽ tấn công vào những nơi ít được canh phòng nhất.
Cũng liên quan tới an ninh tại Pháp, đang có nhiều nghi vấn xung quanh việc một người Pháp bị bắt ở Ukraine vì bị tình nghi chuẩn bị khủng bố.
Hôm qua, hãng thông tấn AFP đặt ra nhiều nghi vấn trong vụ một người Pháp chưa từng có tiền án bị lực lượng an ninh Ukraine bắt với một lượng lớn vũ khí, tình nghi là chuẩn bị khủng bố cúp bóng đá châu Âu. Bốn điểm nghi vấn mà AFP nêu ra gồm: làm sao một thanh niên 25 tuổi có nguồn tài chính để mua 125 kg thuốc nổ TNT, súng phóng lựu và súng AK? Người này có đồng phạm hay không? Có khả thi cho một người với 15 mục tiêu khủng bố hay không? Và tại sao cơ quan an ninh Ukraine không báo tin cho các đồng nghiệp Pháp? Theo cơ quan an ninh Ukraine, thanh niên này bị theo dõi từ tháng 12 năm ngoái và bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm nay tại biên giới Ukraine với Ba Lan. Quá trình bắt giữ được quay phim toàn bộ dưới nhiều góc quay khác nhau và được công bố bởi lực lượng an ninh Ukraine. Những cảnh quay gồm nhiều giai đoạn khác nhau từ đầu đến cuối khiến một số người cho rằng đây là cảnh quay được dàn dựng. Trong đoạn video có một người đàn ông khác bị bắt cùng lúc, tuy nhiên cho đến nay thông tin và vai trò của người đàn ông này chưa được tiết lộ. Theo các nhà điều tra Pháp, vụ việc theo hướng buôn vũ khí hơn là khủng bố. Một lệnh điều tra về tội phạm có tổ chức đã được ban hành. Phía Pháp cho biết không đủ thông tin để kết luận hay bác bỏ khả năng khủng bố và còn có thêm thông tin từ Ukraine.
Cũng về thời sự châu Âu, tổng cộng đã có trên 10.000 di dân thiệt mạng tại Địa Trung Hải kể từ năm 2014 cho đến nay, theo số liệu của Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm qua. Trước tình hình đó, châu Âu có ý định gắn viện trợ phát triển cho châu Phi với việc chống nhập cư bất hợp pháp. Từ Strasbourg, thông tin viên RFI Quentin Dickinson gửi về bài tường trình.
Con số do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc loan báo là đã có trên 10.000 di dân thiệt mạng tại Địa Trung Hải trong gần 3 năm qua, cho thấy tính chất khẩn cấp trong cuộc tranh luận hôm qua tại Nghị viện châu Âu. Những đề nghị mới của Ủy ban châu Âu nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư đã được đón nhận một cách tích cực hơn. Đó là ràng buộc viện trợ phát triển của châu Âu cho các nước châu Phi và vùng Hạ Sahara với mức độ hiệu quả của cuộc đấu tranh chống nhập cư bất hợp pháp. những nước nào làm dở sẽ bị thiệt thòi về tài chính, còn nước nào làm tốt sẽ được tưởng thưởng, chủ yếu thông qua một quỹ đặc biệt được quản lý theo kiểu kế hoạch Juncker cho châu Âu. Song song đó, một dự thảo về kế hoạch cho người có chuyên môn được nhập cư một cách chọn lọc đã được giới thiệu theo mô hình Green Card của Mỹ, được gọi là thẻ xanh của châu Âu. Các nước có bờ biển tiếp giáp được yêu cầu truy lùng những kẻ đưa người vượt biên, trong khi cho đến nay, các chiến hạm chỉ làm công việc cứu vớt những người bị đắm tàu. Tuy vậy, nhiều đại biểu cho rằng đề nghị này hãy còn quá dè dặt, số khác lại tố cáo đây chỉ là một loại hiệp ước như với Thổ Nhĩ Kỳ, được đơn giản hóa một cách đáng tiếc đối với châu Phi.
Quentin Dickinson, à Strasbourg, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton coi như đã đi vào lịch sử của nước Mỹ với tư cách nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên sau khi bà giành được chiến thắng ở ít nhất 3 bang trong các cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ ngày hôm qua. Tổng thống Obama đã khen ngợi chiến thắng của bà. Bà Clinton đã giành được thắng lợi ở 3 bang New Jersey, New Mexico và South Dakota, và theo dự báo sẽ thắng luôn cả ở bang California. Tuy thua đối thủ Bernie Sanders ở 2 bang kia, tức là bang Montana và North Dakota, nhưng bà Clinton từ hôm qua đã thu được số đại biểu vượt quá yêu cầu để được đảng Dân Chủ chỉ định làm ứng cử viên tổng thống trong kỳ đại hội tháng 7 tới đây. Rất xúc động, sau một chiến dịch tranh cử kéo dài gần 14 tháng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ hôm qua đã tuyên bố tại New York, nhờ các bạn, chúng ta đã vượt qua được một chặng quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, một phụ nữ được một trong các đảng lớn chỉ định làm ứng cử viên tổng thống. Thượng nghị sĩ Clinton cũng đã khen ngợi đối thủ của bà, thượng nghị sĩ Bernie Sanders, về chiến dịch tranh cử của ông đã thu hút hàng triệu cử tri, nhất là giới trẻ. Nhưng từ California, ông Sanders đã không chấp nhận thua cuộc và tuyên bố sẽ tiếp tục vận động tranh cử, ít ra là cho đến cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng tại thủ đô Washington thứ ba tuần tới. Tuy vậy, ông cho biết sẽ làm việc với Tổng thống Barack Obama và sẽ làm đủ mọi cách để chặn đường Donald Trump vào Nhà Trắng. Về phần Tổng thống Obama, tối qua đã gọi điện thoại cho cả hai ứng cử viên. Ông đã khen ngợi bà Clinton về chiến dịch tranh cử mang tính lịch sử và cảm ơn ông Sanders lôi kéo được hàng triệu dân Mỹ với thông điệp của ông chống những bất công xã hội. Về phần ông Donald Trump, người chắc chắn sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa, thì đã có bài phát biểu rất hiếu chiến đối với địch thủ tương lai. Nhà tỷ phú kêu gọi những người ủng hộ ông Bernie Sanders hãy đứng về phía của ông. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio từ Louisville cho biết thêm chi tiết.
La semaine de Donald Trump fut épouvantable, peut-être la pire.
Tuần lễ vừa qua của ông Donald Trump thật là tệ hại, có lẽ là tồi tệ nhất kể từ đầu chiến dịch tranh cử đáng ngạc nhiên đã giúp ông loại trừ tất cả các ứng cử viên Cộng hòa khác. Việc trường đại học quá cố của ông bị mấy chục cựu sinh viên thư kiện đã chiếm trang nhất các nhật báo và các phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc đối với vị thẩm phán phụ trách hồ sơ đã gây sốc cho những người ủng hộ nhiệt thành nhất của đảng bảo thủ Mỹ. Khoảng 20 dân biểu, lần lượt từng người một, đã tố cáo việc kỳ thị chủng tộc từ trong gốc rễ, theo lời Chủ tịch Hạ viện. Người con trai của cựu Tổng thống Ronald Reagan công khai tuyên bố sẽ không bầu cho ông Trump, cũng như cựu thống đốc California, ông Schwarzenegger. Cuối cùng, thủ lãnh phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện đã trịnh trọng yêu cầu ứng cử viên Trump phải thay đổi giọng điệu. Có lẽ vì thế mà tối qua, ông Donald Trump đã đọc một bài diễn văn với sự hỗ trợ của máy chiếu để không sơ suất thêm lần nữa. Một bài phát biểu đã kích dữ dội bà Hillary Clinton, từ nay đã chắc chắn trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ.
Anne-Marie Capomaccio, Louisville, RFI.
Còn tại Venezuela, Hội đồng bầu cử đã thừa nhận các chữ ký đòi tổ chức trưng cầu dân ý, phế truất tổng thống.
Hôm qua, phe đối lập Venezuela đã giành được thắng lợi bước đầu trong cuộc họp với liên minh mang tên Bàn tròn vì thống nhất dân chủ, hiện chiếm đa số tại nghị viện. Hội đồng bầu cử quốc gia đã thừa nhận 1,3 triệu trong số 1,8 triệu chữ ký được đệ trình, trong khi chỉ cần 200.000 chữ ký là đủ để khởi động tiến trình xem xét và tổ chức trưng cầu dân ý, phế truất tổng thống Nicolás Maduro và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn. AFP cho biết, theo hiến pháp Venezuela, giờ đây, những người ký tên hoặc một bộ phận trong số này sẽ phải đích thân khẳng định sự lựa chọn của mình với việc cho lấy dấu vân tay. Sau đó, trong vòng 3 ngày, cần phải thu thập được 4 triệu chữ ký thì mới có thể tổ chức trưng cầu dân ý. Phe đối lập đang chạy đua với thời gian, nếu cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trước ngày 10 tháng Giêng, thì Venezuela sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, nếu chậm hơn thì tổng thống Maduro sẽ bị phế truất, nhưng một phó tổng thống, người của ông Maduro sẽ lên thay.
Về mặt y tế, theo Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay, Thái Lan đã trở thành nước châu Á đầu tiên loại trừ được việc lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con.
Ông Phun Nam Sinh, đặc trách OMS tại vùng Đông Nam Á, hoan nghênh một thành công ngoạn mục đối với quốc gia châu Á đã bị dịch bệnh SIDA tác động mạnh mẽ từ thập niên 1990. Trên thế giới cho đến nay, thì chỉ có duy nhất Cuba là đã thành công trong việc khống chế virus, không để cho lan truyền từ mẹ sang con. Ở châu Âu, thì Armenia và Belarus cũng vừa được vào danh sách các nước thành công. Nhưng hai quốc gia này dĩ nhiên không ở tầm cỡ bị tác động như Thái Lan. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, thì có khoảng 500.000 người bị nhiễm HIV ở Thái Lan. Trong 25 năm qua, thì đất nước này có những thành tựu đáng kể, đã giảm đi được một nửa số người bị nhiễm. Trong giai đoạn nói trên, thì đất nước Thái có hơn 1 triệu người bị bệnh SIDA. Ông Phunam Singh, trong một thông cáo, cũng đã hoan nghênh các thành tựu trên, cho rằng Thái Lan đã chứng minh là virus HIV có thể bị khống chế. Hàng năm, theo đại diện của OMS, ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, có 21.000 trẻ sơ sinh chào đời với virus HIV trong người, và hơn 200.000 trẻ em lớn lên với virus SIDA.
Hôm nay, ngày đại dương quốc tế, các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực này cho biết địa hình đáy biển ít được biết đến và còn thêm đầu tư từ các chính phủ. Theo một nhà khoa học Pháp trong Tổ chức Đại dương và Khí hậu, con người hiện nay biết rất ít về đáy đại dương. Theo đó, chưa tới 10% địa hình đáy biển sâu hơn 200 mét được biết đến, trong khi 2/3 diện tích mặt đất được phủ bởi nước. Cũng theo nữ khoa học gia này, việc tìm hiểu về đáy đại dương cũng quan trọng không kém việc tìm hiểu về mặt trăng. Các chính phủ hiện nay đầu tư ít cho phương tiện nghiên cứu hải dương, các lợi ích không được xem xét ở góc độ kinh tế môi trường và xã hội trong thời gian dài hạn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào bóng đá quốc tế. Trung Quốc đang đầu tư ngày càng nhiều vào các câu lạc bộ bóng đá lớn của thế giới, và cho dù sự đầu tư ồ ạt này có thể tạo ra một bong bóng đầu cơ, bong bóng này sẽ không sớm bị vỡ, theo đánh giá của các chuyên gia. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, tập đoàn phân phối hàng điện tử và điện gia dụng Suning của Trung Quốc vừa mua lại gần 70% cổ phần của Inter Milan, trị giá 270 triệu euro và trở thành sở hữu chủ mới của một trong những câu lạc bộ nổi tiếng của Ý. Người đầu tiên khởi động phong trào đầu tư vào các câu lạc bộ quốc tế chính là nhà tỷ phú Vương Kiến Lâm. Khi vào tháng Giêng 2015, ông đã bỏ tiền ra mua 20% cổ phần của câu lạc bộ Tây Ban Nha Atletico Madrid. Về phần câu lạc bộ Espanyol, từ tháng Giêng năm nay cũng đã có cổ đông chính là tập đoàn Trung Quốc Rasta chuyên sản xuất đồ chơi. Các câu lạc bộ của Anh cũng nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư Trung Quốc. Câu lạc bộ Aston Villa vừa được một nhà tài phiệt Trung Quốc mua lại vào tháng trước. Một tổ hợp các quỹ đầu tư của Trung Quốc hiện cũng nắm 13% cổ phần của câu lạc bộ Manchester City. Phong trào đầu tư vào bóng đá quốc tế diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn rất mê bóng đá, đang muốn đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc của quả bóng tròn, tương xứng với vai trò của cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Hiện giờ đội tuyển quốc gia Trung Quốc chỉ đứng thứ 81. Trong bảng xếp hạng của thế giới, nhưng ông Tập Cận Bình đã từng bày tỏ hy vọng là một ngày nào đó, đội tuyển nước ông sẽ đoạt chiếc vô địch bóng đá thế giới. Nhưng đầu tư ồ ạt vào bóng đá quốc tế có sẽ thật sự giúp phát triển bộ môn bóng tròn ở Trung Quốc hay không? Chưa chắc, theo như nhận định của Rowan Simmons, tác giả một cuốn sách về bóng đá Trung Quốc. Theo tác giả này, nếu muốn thực hiện giấc mơ của vị chủ tịch mê bóng đá, Trung Quốc phải chú trọng đào tạo lớp cầu thủ trẻ. Mặt khác, Rowan Simmons đặt câu hỏi là xu hướng đầu tư ồ ạt vào bóng đá quốc tế có sẽ tiếp diễn sau khi ông Tập Cận Bình rời khỏi chức vụ hay không. Thật ra, xu hướng này cũng phù hợp với chiến lược hiện nay của nhiều tập đoàn Trung Quốc, đó là vừa được quốc tế biết đến nhiều hơn, vừa đa dạng hóa hoạt động, và lúc mà nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại. Với việc đầu tư trực tiếp vào các câu lạc bộ, các tập đoàn Trung Quốc hy vọng có thể bành trướng mạnh hơn hoạt động ra nước ngoài. Chẳng hạn như đối với tập đoàn Suning, mua lại câu lạc bộ Inter Milan là một sự chọn lựa mang tính chiến lược, và thương hiệu của họ hy vọng cũng trở thành một trong những thương hiệu quan trọng ở châu Âu không thua gì Đạt Ti. Theo lời ông David Hoppe, giám đốc thể thao của Mailman, một công ty quản lý thương hiệu có trụ sở tại Thượng Hải, làn sóng đầu tư ồ ạt vào bóng đá quốc tế sẽ còn tiếp diễn ít nhất là 2 năm. Đầu tư vừa nhanh vừa nhiều như vậy chắc chắn sẽ tạo ra một bong bóng đầu cơ, nhưng ông cho rằng bong bóng này sẽ không sớm vỡ tan. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh nói về cá độ thể thao với số người đánh cược ngày càng trẻ. Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí kinh tế hôm qua. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI với phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington về kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua tại Hoa Kỳ với chiến thắng của bà Clinton. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về kết quả bầu cử sơ bộ ngày hôm qua tại Hoa Kỳ với việc bà Hillary Clinton sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bởi vì bà đã thu được số đại biểu vượt quá yêu cầu để được chỉ định làm ứng cử viên của đảng này. Vì vậy thì trước hết, có lẽ đây là một cái ngày lịch sử đối với Hoa Kỳ, có phải không ạ? Bởi vì bà là phụ nữ đầu tiên là ứng cử viên tổng thống.
Vâng, cái điều đó rất đúng, là vì trong lịch sử của Hoa Kỳ trong 240 năm thì đây là lần đầu tiên một người phụ nữ sẽ được một cái đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Thì đây cũng là lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ sẽ được đại biểu cho một cái đảng chính trị lớn để mà ra tranh cử, thì đây là một cái bước ngoặt rất lớn của lịch sử nước Mỹ, cũng như là 8 năm trước đây. Chúng ta thấy rằng là ông Tổng thống bây giờ là ông Barack Obama là người da màu đầu tiên của lịch sử nước Mỹ được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống và đã đắc cử liên tiếp trong 8 năm, tức là 2 nhiệm kỳ. Thì quả thật là bà Clinton đã phá tất cả những cái rào cản từ trước cho đến bây giờ. Đối với giới phụ nữ, dư luận của nước Mỹ thì từ xưa đến bây giờ, ngay cả bây giờ cũng thế, họ vẫn nghĩ rằng là người phụ nữ không có đủ khả năng, cũng như là không có đủ những cái cương quyết để mà giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Nhưng mà bây giờ cái tình hình đó đã thay đổi đó, thưa anh.
Vâng, vậy thì hôm qua sau khi mà có kết quả bầu cử sơ bộ, đối thủ của bà Clinton là ông Bernie Sanders đã tuyên bố vẫn không bỏ cuộc và ông sẽ vận động tranh cử cho tới phút chót. Vậy thì cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc hay không? Tức là nó có gây khó khăn thêm cho bà Clinton từ đây cho đến đại hội đảng Dân Chủ hay không ạ?
Cái điều đó tôi nghĩ là không xảy ra, là bởi vì cái cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới vào ngày thứ ba tới đây thì sẽ diễn ra ở thủ đô Washington. Và ở thủ đô Washington thì nhiều người ta vẫn nghĩ rằng là bà Clinton rồi cũng sẽ thắng ở đó, là vì đa số cử tri là người da màu. Và cái điều này cũng đã xảy ra cho các cái ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trước đây, kể cả ông Bill Clinton cũng như là ông Barack Obama. Thành ra cái chuyện mà ông Bernie Sanders tuyên bố sẽ tiếp tục ngồi lại cho đến khi có cái đại hội của đảng Dân Chủ vào trong những cái ngày từ 25 đến 28 tháng 7 ở tại thành phố Philadelphia gần thủ đô Washington đó, thì cũng chỉ để mà duy trì cái lập trường của ông ấy, là ông ấy quyết tâm tiếp tục đấu tranh cho vấn đề công bằng xã hội, công bằng về pháp lý, cũng như là đấu tranh cho những cái giới lợi tức thấp ở Hoa Kỳ. Thành ra cái điều mà bảo rằng là có thay đổi gì không, có ảnh hưởng gì tới bà Hillary Clinton hay không, thì cái điều đó tôi tin là sẽ không có xảy ra đâu, thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, tuy thất bại trong cái cuộc chạy đua giành quyền ứng cử tổng thống, nhưng mà ông Bernie Sanders trong một thời gian vận động tranh cử đã thu hút rất nhiều cử tri, và đặc biệt là giới trẻ, bởi vì họ rất là tán đồng cái quan điểm của ông về xóa bỏ bất công xã hội. Vậy thì với bà Clinton đại diện cho đảng Dân Chủ ra ứng cử tổng thống, thì liệu bà có thuyết phục được các thành phần cử tri này bỏ phiếu cho bà hay không?
Vâng, tối hôm qua trong cái diễn văn mừng chiến thắng thì bà Clinton đã ngay lập tức chúc mừng cái cuộc vận động tranh cử của ông Bernie Sanders, và bà ấy cũng chúc mừng những người ủng hộ ông Bernie Sanders, đặc biệt là giới trẻ và giới trung niên. Bà ấy cũng kêu gọi tất cả những người đó đoàn kết cùng chung sức với đảng Dân Chủ, chứ bà không nói cái cá nhân của ấy, cùng chung sức với đảng Dân Chủ để mà bỏ phiếu, để mà đánh bại ứng cử viên trong tương lai của Đảng Cộng Hòa là ông tỷ phú Donald Trump. Và cái điều đó các quan sát viên của Hoa Kỳ nhìn thấy ngay là bà Clinton muốn chìa cái bàn tay, một cái cành ô liu ra để mà làm hòa với những người ủng hộ ông Bernie Sanders. Và bà ấy biết rằng là cái giới trẻ ủng hộ ông Bernie Sanders nhiều hơn là giới trẻ ủng hộ cho bà ấy. Cái điều này xảy ra cho ông đương kim tổng thống là ông Barack Obama 8 năm trước đây, được rất nhiều phiếu của người trẻ cũng như là người giới trung lưu của nước Mỹ. Giờ đây bà Clinton muốn ông Bernie Sanders cùng với bà để đoàn kết Đảng Dân Chủ, và bà ấy đã công khai kêu gọi những người ủng hộ ông Bernie Sanders cũng ủng hộ cái lập trường của Đảng Dân Chủ và để đoàn kết để mà đánh bại ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái điều đó là cái điều bà Clinton đã nhận thấy, và bà cũng đã có một cái cử chỉ hết sức là thân thiện đối với ông Bernie Sanders. Và ông Bernie Sanders cũng đã gọi điện thoại chúc mừng chiến thắng cho bà Clinton tối hôm qua. Và ngược lại thì bà Clinton cũng làm cái điều đó. Bây giờ đây cái vấn đề là ra là liệu những người ủng hộ ông Bernie Sanders có chịu nghe lời của ông Bernie Sanders và ông Bernie Sanders có sẽ công khai ủng hộ bà Clinton hay không? Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là cuối cùng giờ ông cũng sẽ phải làm, là vì cái sự đoàn kết, cái tương lai chức vụ Tổng thống nước Mỹ cũng như là những cái chức vụ nghị sĩ dân biểu ở tại Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, như vậy thì trong vấn đề này, Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama sẽ có vai trò như thế nào? Ông có sẽ đứng ra làm người hòa giải giữa các xu hướng khác biệt nhau trong Đảng Dân Chủ hay không để mà có một cái sự đoàn kết nhất trí, ủng hộ mạnh mẽ cho bà Clinton?
Thưa ông, tôi nghĩ rằng là cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra là bởi vì ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã gọi điện thoại trong cái cuộc đàm thoại với Tổng thống Obama vào tối ngày hôm qua, thì đã công khai là muốn gặp ông Tổng thống Obama để bàn về cuộc tranh cử của Đảng Dân Chủ, và ông Tổng thống Obama đã bằng lòng sẽ gặp thượng nghị sĩ Sanders vào ngày thứ Năm này để thảo luận vấn đề đoàn kết nội bộ của Đảng Dân Chủ. Tuy rằng là Tổng thống Obama chưa có công khai đưa ra một cái lời tuyên bố ủng hộ bà Clinton, nhưng mà các lãnh tụ của Đảng Dân Chủ thì đã làm cái điều đó. Và người ta nghĩ rằng là sau cái cuộc họp vào ngày thứ Năm này giữa ông thượng nghị sĩ Sanders với Tổng thống Obama, thì lúc đó ông Obama sẽ đưa ra một cái lời tuyên bố ủng hộ bà Clinton. Và cái điều đó là cái điều chắc chắn ông Obama sẽ làm, là vì không ai muốn cái đảng của mình sẽ thất bại trước một ứng cử viên đối lập với Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Trong những cái nỗ lực của Tòa Bạch Ốc đó, thì Tòa Bạch Ốc hết sức lực khéo léo ở cái chỗ là không có muốn làm cho những người ủng hộ ông Bernie Sanders phật lòng. Người ta cho rằng là ông Barack Obama ở trong một cái vị trí hết sức là tế nhị, vừa là lãnh tụ của đảng, vừa là tổng thống của đảng. Thành ra ông ấy già dặt không có dám công khai đưa ra những cái lời gì mà làm phật lòng ông Bernie Sanders cũng như những người ủng hộ ông. Thì tôi tin rằng là ông Obama sẽ đóng một cái vai trò hết sức là tích cực trong những ngày sắp tới đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về kết quả bầu cử sơ bộ hôm qua với chiến thắng của bà Hillary Clinton.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington tố cáo Trung Quốc ngăn chặn máy bay Mỹ một cách nguy hiểm trên Biển Đông. Trung Quốc lại cực lực công kích Philippines về vụ kiện Biển Đông. Pháp cảnh giác cao độ 2 ngày trước khi khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Bầu cử sơ bộ Hoa Kỳ, bà Clinton tuyên bố chiến thắng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào bóng đá quốc tế. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo Ngành đường sắt Pháp RNCF tiếp tục đình công mà theo nhận định của bài xã luận trên tờ Le Figaro là một nỗi xấu hổ quốc gia. Tác hại của thuốc diệt cỏ glyphosate đảm bảo an ninh cho giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 và cựu trader của ngân hàng Pháp Société Générale được xử thắng kiện và được bồi thường 450.000 euro vì bị sa thải không có lý do chính đáng. Đây là những chủ đề thời sự chính của Pháp trên các nhật báo trong số ra ngày hôm nay. Liên hiệp châu Âu tìm giải pháp ngăn chặn làn sóng nhập cư từ châu Phi qua đường Địa Trung Hải. Bruxelles muốn cứu thỏa thuận thương mại với Canada và ứng viên Hillary Clinton trở thành người phụ nữ đầu tiên chạm tay vào cửa Nhà Trắng là những chủ đề quốc tế được chú ý.
Thời sự châu Á nổi bật với kết quả điều tra của Phòng Kinh tế châu Âu kết hợp với văn phòng Colombergier về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc, hết thời kỳ vàng son cho doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc, đó là nhận định của nhật báo kinh tế Lysico.
Vào lúc Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào châu Âu thì các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại quốc gia đông dân nhất thế giới phải chịu hai bất lợi. Tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới bị chững lại và ngày càng bị phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp địa phương. Ba lĩnh vực bị tác động nặng nề nhất do khó thâm nhập vào thị trường là cơ khí, dược phẩm và truyền thông đại chúng. Trong số những người tham gia cuộc thăm dò thì 56% nhận định hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn, tăng thêm 5% so với năm 2015. Còn 70% cảm thấy không được chào đón nhiệt tình như cách đây 10 năm. Nguyên nhân đầu tiên được nhật báo Lezeco nêu bật là tác động của việc chính quyền kiểm soát truy cập Internet gây bất bình trong giới doanh nhân nước ngoài. Bản báo cáo ghi rõ, xin trích, dường như Bắc Kinh luôn phản ứng theo hướng ngược lại khi ban hành các đạo luật về an ninh, thường rất mơ hồ và bóp nghẹt việc truy cập Internet, đến mức trừng phạt các công ty trong nước cũng như quốc tế, hết lời dẫn. Lý do thứ hai là quyền sở hữu trí tuệ, dù có một đạo luật quy định vấn đề này nhưng không được tôn trọng trên thực tế. Trong bối cảnh này, không có gì ngạc nhiên khi các doanh nghiệp châu Âu và Hoa Kỳ chỉ dám tin một cách hạn chế vào những lời hứa mở cửa của chính phủ hay cam kết giảm dư thừa công nghiệp. Từ ngành công nghiệp nặng như lĩnh vực thép, than, xi măng đến ngành sản xuất xe hơi hay lĩnh vực phân phối. Lý do thứ ba là Trung Quốc đang mất dần khả năng cạnh tranh do lương của người lao động tăng cao và giá bất động sản ngày càng đắt. Trái với một châu Âu rộng tay chào đón các nhà đầu tư Trung Quốc, Bắc Kinh lại trở nên ngày càng bảo hộ các doanh nghiệp nội địa. Lezeco cho biết, Liên hiệp châu Âu đang đàm phán với Bắc Kinh một hiệp ước về đầu tư. Washington cũng đi theo cách này và thảo luận vấn đề trên trong cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung để yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc.
Vẫn theo Lysico, với những lý do nêu trên, Trung Quốc không còn thu hút như trước, các tập đoàn Nhật Bản thích Đông Nam Á hơn.
Bằng chứng rõ nhất là chỉ cách đây vài ngày, tập đoàn vận tải hàng hải Nhật Bản Mitsui O.S.K. đã đầu tư 100 triệu đô la để xây dựng một cảng container mới tại cảng Hải Phòng để chuẩn bị cơ sở cho hàng loạt tập đoàn Nhật Bản tìm cơ sở sản xuất mới ngoài Trung Quốc. Năm 2014, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào thị trường ASEAN khoảng 20,4 tỷ đô la, nhiều hơn gấp 3 lần so với lượng đầu tư vào Trung Quốc, chỉ đạt 6,7 tỷ đô la vào cùng thời điểm. Trong khi đó, trước năm 2012, các tập đoàn Nhật Bản luôn đầu tư vào Trung Quốc nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á. Lo ngại nền kinh tế thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Nhật hy vọng vào sự tăng trưởng ổn định hơn và bền vững hơn tại Đông Nam Á, nơi nhiều nước như Việt Nam, Malaysia, Singapore sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định Tự do Mậu dịch TPP ký với Hoa Kỳ. Một lý do khác khiến các tập đoàn Nhật Bản giảm bớt đầu tư vào Trung Quốc chính là môi trường kinh doanh tại đây ngày càng xấu đi. 13% nhà đầu tư Nhật nêu lý do là không quản lý bị thắt chặt. Trong khi đó, chỉ có 4% doanh nghiệp Nhật tại Đông Nam Á bận tâm về vấn đề này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên hiệp châu Âu quyết định đưa vấn đề nhập cư làm trọng tâm chiến lược đối ngoại của mình. Bruxelles tìm cách nối lại hợp tác với các đối tác không thuộc Liên hiệp, đồng thời cải thiện điều kiện đón nhận người nhập cư và giảm bớt gánh nặng cho các nước thành viên. Chủ đề này được tất cả các nhật báo Pháp đề cập trong số ra ngày hôm nay.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde, ông Frank Timmermans, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, xin trích. Châu Âu có phương tiện để làm chủ tình hình nhập cư. Bruxelles cũng phải thuyết phục được các nước trung chuyển như Libya, Tunisia, Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận đón những người nhập cư mới nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính và hoạt động hữu ích tại chỗ như xây dựng trường học, bệnh viện, v.v. Ngoài ra, Liên Hiệp sẽ dùng đến vũ khí kinh tế để tấn công làn sóng nhập cư châu Phi, theo thông tin trên nhật báo Le Figaro. Lần đầu tiên, Ủy ban châu Âu đề xuất sử dụng đòn trả đũa kinh tế để buộc lãnh đạo các nước châu Phi cùng hợp tác ngăn chặn làn sóng di dân. Bruxelles đang tìm cách đạt được các thỏa thuận để các nước châu Phi này như Niger, Nigeria, Mali, Senegal và Ethiopia nhận lại công dân của mình. Kết hợp với các nước láng giềng của Liên Hiệp châu Âu để giải quyết khủng hoảng nhập cư không phải là ý tưởng mới của Bruxelles. Bruxelles trông cậy vào các nước láng giềng để giải quyết khủng hoảng nhập cư, đây là nhận định của Lacroix. Nhật báo Công giáo trích lời phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Federica Mogherini xin trích, hàng triệu người đang di chuyển trên khắp thế giới và điều này chỉ có thể giải quyết được nếu chúng ta hành động tập thể trong quan hệ đối tác toàn cầu, hết lời dẫn. Còn theo đánh giá của nhật báo kinh tế Leseco thì với chiến lược di dân mới, châu Âu muốn làm nản lòng những người nhập cư trong tương lai.
Ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng thông báo đạt được số phiếu đại cử tri cần thiết để được đề cử tham gia tranh cử tổng thống trong đại hội đảng vào tháng 7 tới đây.
Leseco nhận định Hillary Clinton phụ nữ đầu tiên chạm tay vào Nhà Trắng. Thế nhưng trước khi đến được thời khắc đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ còn phải đối mặt với thách thức là tập trung được toàn bộ phe Dân Chủ đằng sau mình. Vì đối thủ chính của bà trong đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders, vẫn không thừa nhận thắng lợi của bà Clinton. Trong khi đó, ông được đông đảo thanh niên ủng hộ. Theo nhận định của ông William Daley, cựu giám đốc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ứng viên Al Gore, thì Bernie Sanders có nguy cơ gây nên một định kiến lớn cho đảng Dân Chủ nếu ông không chuyển lại năng lượng cần thiết cho bà Hillary Clinton để đánh bại Donald Trump. Quay lại cặp đôi Hillary Clinton và Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, trang nhất nhật báo Le Monde đánh giá cả hai ứng viên đều có một điểm chung là không được lòng người dân Mỹ. Ứng viên đảng Dân Chủ đang vất vả thuyết phục cử tri nam da trắng, còn ứng viên đảng Cộng Hòa thì không được lòng cử tri nữ, đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ Latin và người Mỹ gốc Phi.
Sau 4 năm thi đấu trong màu áo của Paris Saint-Germain và giúp câu lạc bộ bóng đá này 4 lần vô địch nước Pháp, Zlatan Ibrahimovic quay lại Pháp để thi đấu cho đội Thụy Điển tại giải Euro 2016.
Trả lời phỏng vấn độc quyền với nhật báo Le Monde, cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain cảm ơn Qatar đã cho anh cơ hội khám phá Paris, thành phố huyền diệu. Đồng thời cũng cho rằng nước Pháp phải cảm ơn Qatar, vì nếu không có quỹ đầu tư Qatar, thì nước Pháp không bao giờ được chứng kiến Zlatan thi đấu. 4 năm sống tại Pháp, Zlatan khẳng định giúp đỡ rất nhiều đất nước này. Anh không trốn thuế, dù mức thuế áp dụng đối với thu nhập trên 1 triệu euro lên đến 75%, và đích thân mình khai thuế thu nhập hàng năm. Chưa từng gặp trực tiếp François Hollande, Zlatan cho rằng Tổng thống Pháp đã không gặp may vì không được gặp tiền đạo của đội tuyển Paris Saint-Germain. Khi được hỏi ý kiến về tỷ lệ bất tín nhiệm của người dân đối với người đứng đầu nhà nước Pháp, Zlatan khẳng định có thể làm Tổng thống Pháp nổi tiếng hơn nếu ông muốn. Tự cho mình là một người bình thường, đơn giản và kín tiếng, Zlatan cho rằng trong bảng thành tích của mình, anh chỉ còn thiếu mỗi giải Nobel và vẫn còn thời gian để có thể đạt được.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Thu Hằng phụ trách. Kế tiếp sau đây là tạp chí xã hội Minh Anh nói về cá độ thể thao với số người đánh cược ngày càng trẻ.
Đến ngày khai mạc cúp bóng đá châu Âu Euro 2016 và Thế vận hội Olympic tại Brazil, doanh thu của các trang mạng cá độ tăng vọt. Chính phủ Pháp dự đoán tiền cược cá độ có thể lên đến hàng chục tỷ euro nhân mùa bóng châu Âu này. Nhưng nếu lượng người chơi cá độ qua mạng ngày càng đông, ngày càng nghiện hơn, thì điều đáng lo là người chơi cũng ngày càng trẻ hơn. Thị trường cá cược trên mạng tại Pháp chính thức được phép mở cửa vào năm 2010. Từ 6 năm qua, chưa bao giờ doanh thu của thị trường lại tăng vọt như năm nay, đạt con số kỷ lục 82 triệu euro chỉ trong vòng có 3 tháng đầu năm, tức tăng đến 30%. một tin vui cho các nhà mạng và nền kinh tế Pháp. Nhưng bên cạnh đó, một hiện tượng xã hội khác cũng đang nổi lên, khiến nhiều bậc phụ huynh cũng cảm thấy bất an. Phóng sự của đài truyền hình Pháp, Kênh 2, đã có dịp theo chân 5 nhân chứng cho thấy độ tuổi người chơi cá độ ngày càng trẻ. Hầu hết, cả 5 nhân chứng này gần như chơi mỗi ngày, trong đó có 4 thanh niên vẫn còn đang đi học, 2 trong số này vẫn còn ngồi ghế cấp 3. Thường trong độ tuổi này, họ vẫn chơi cực nhỏ, nhưng số tiền kiếm được đôi khi cũng khá lớn. Trung bình, tiền thắng cược thu được dao động trong khoảng từ 100 cho đến 500 euro một tuần. Garak Simalayev, 19 tuổi chẳng hạn, cho hay, số tiền cậu kiếm được tương đương với mức lương của một giáo viên, tức khoảng 2.000 euro một tháng. Anh cho biết, thỉnh thoảng cũng đặt những cược lớn ở những trận cầu hay các trận đấu rugby. Những người chơi nhỏ này hy vọng gặp may trúng thưởng lớn từ những khoản tiền đặt cược nhỏ, nhưng không phải lúc nào cũng thắng cược như thổ lộ của cậu học trò Clément Marc, 18 tuổi.
C'est pas toujours gagnant, il y a des mois plus durs que d'autres. Mais si on joue bien.
Không phải lúc nào cũng thắng cả, có những tháng khó khăn hơn những tháng khác, nhưng nếu mình chơi giỏi thì mình thật sự có thể phát tài được.
Mais si on joue bien, on peut vraiment faire fortune.
Ham muốn thắng cá độ cũng chính là động lực thôi thúc nhiều học sinh cấp 3 hiện nay tại Pháp chơi cá độ qua mạng. Công nghệ thông tin phát triển mạnh cũng tạo điều kiện cho nhiều người chơi. Họ có thể tham gia đánh cược từ những trình ứng dụng được tải về trên các loại điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Mặc dù biết rất rõ là luật pháp cấm trẻ chưa thành niên chơi đánh cược trên mạng, nhưng những học sinh này vẫn lén lút chơi bất chấp hậu quả là kết quả học tập bị sa sút. Nhiều em cho biết đã dùng đến những khoản tiền tiết kiệm ít ỏi để chơi, với những khoản đặt cược nhỏ, nhưng dưới sự giám sát của gia đình, như lời kể của một học sinh với phóng viên của Kênh 2 truyền hình Pháp.
Puisque je misais des petites sommes, ils étaient d'accord parce que je prenais pas des risques énormes.
Bởi vì tôi chỉ đặt tiền cược rất ít, cho nên ba mẹ cũng đồng ý vì họ cho rằng không có rủi ro gì lớn. Tuy nhiên, ba mẹ tôi phản đối đặt cược lớn bởi vì tôi đang trong mùa thi tú tài. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cứ chơi.
Theo phóng sự, 2/3 số người chơi đánh cược đều dưới 35 tuổi. Điều nguy hiểm là họ có thể trở nên bị nghiện một cách dễ dàng với trò cá độ qua mạng. Có những em cho biết là sau khi học xong, các em muốn trở thành những người đánh cược chuyên nghiệp. Anh Benoît Trianton, nhân chứng cuối cùng trong phóng sự cho biết, anh bắt đầu chơi đánh cược từ rất sớm. Anh đã từ bỏ nghề nhà giáo để tập trung toàn thời gian cho niềm đam mê trò cá cược thể thao trên mạng. Hiện anh là một trong những nhà chơi cược nổi tiếng. Thậm chí, anh vừa xuất bản sách đề tựa, làm thế nào để thắng cược. Đối với những người khác, cá cược là trò may rủi, thì anh Benoît Trianton lại cho rằng, chỉ cần kinh nghiệm là đủ, và những người mới chơi không nên cá vào những cược lớn ngay từ đầu.
Pour moi, les paris sportifs, c'est du demi-fond. Si je reprends l'athlétisme, c'est pas un sprint.
Theo ý tôi, thì không nên đặt những cược lớn, mà nên đặt từng cược nhỏ. Rất tiếc là có nhiều người mới chơi lại thích đặt tiền cược ít nhưng lại muốn thắng cá lớn. Như vậy họ chẳng được gì. Nhìn chung, những ai thành công thường là những người có cái nhìn dài hạn.
Với những người chơi chuyên nghiệp, trung bình mỗi tháng họ có thể kiếm được từ 4 đến 7.000 euro, một khoản thu nhập cao không bị đánh thuế, bấy nhiêu cũng đủ để cho nhiều người muốn lao vào trò cá cược vì không phải vất vả lao động kiếm đồng tiền. Theo các số liệu do cơ quan điều phối các trò chơi trên mạng Argen công bố hồi đầu tháng 5 năm nay, thì hơn 740.000 người đã thử dịp may trên các mạng đánh cược thể thao năm 2015. Hơn nữa, các trò cá độ giờ không chỉ xoay quanh môn đua ngựa truyền thống, mà còn mở rộng sang các môn thể thao khác như điền kinh, bóng chày, hockey, cho đến cả đá bóng hay tennis. Và trong một chừng mực nào đó, có cả bóng chuyền, bóng bàn, lướt ván, bóng rổ, cầu lông v.v. Theo báo chí Pháp, khi còn tới hơn một tháng nữa mới tới mùa giải Euro 2016, mà thị trường nhà mạng cược đã rộn rịp hẳn lên. Các nhà mạng hy vọng doanh thu năm nay sẽ còn tăng thêm vào mùa hè này với giải Euro 2016 và Thế vận hội Olympic tại Rio de Janeiro ở Brazil. Trong bối cảnh này, cơ quan điều phối các trò chơi trên mạng Argent Pháp đã tung ra chiến dịch đánh động về nguy cơ nghiện các trò đánh bạc với phương pháp tiếp cận là phản ứng thế nào trước một người bạn đời, dù là nam hay nữ, đam mê đánh cá độ thể thao. Chiến dịch này chủ yếu nhắm vào nam giới, vì theo thống kê của Argent, có đến 90% người chơi là cánh mày râu. Liên quan đến mùa bóng châu Âu năm nay, chính phủ Pháp cũng như là các nhà tổ chức giải Euro 2016 ước tính số tiền cá độ bóng đá có thể lên đến 60 tỷ euro từ tiền đánh cược bóng đá trong các trận tranh giải, một con số gây chóng mặt. Đơn giản là vì số lượng đội bóng có khả năng trở thành vô địch nhiều đến mức làm cho tên đội bóng thắng cuộc trở nên bất định hơn, và điều này còn làm tăng phòng số người đánh cuộc. Bởi vì số đội bóng tham gia đã tăng từ 16 lên thành 24 đội, và lẽ đương nhiên là số người đặt cược và số tiền cược cũng sẽ tăng vọt như tên bắn. Với con số ước tính này, cơ quan quản lý các trò chơi may rủi trên mạng SCCG tỏ ra quan ngại, lo sợ tình trạng dàn xếp tỷ số ở mỗi trận đấu, lợi dụng cá cược để rửa tiền. Cơ quan này đã đào tạo từ hơn một tháng nay khoảng 20 công chức chuyên trách về cá độ bóng đá, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát tư pháp. Tuy nhiên, theo giới truyền thông tại Pháp, mặc dù giải thi đấu Euro 2016 chỉ liên quan đến các nước châu Âu, nhưng chính tại khu vực châu Á rất có thể sẽ đóng một vai trò nổi trội trong các cuộc cá độ thể thao. Theo tường thuật của đài phát thanh tư nhân Europe 1, dòng chuyển dịch cá độ bóng đá tại khu vực này mới là điều đáng lo ngại. Cảnh sát quốc tế Interpol lo lắng sự xuất hiện của nhiều trang mạng cá độ trái phép.
Rồi là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách. Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế. Brazil và Nam Phi, hai thành viên trong khối BRICS đang trực diện với khủng hoảng chính trị và kinh tế. Tổng thống của cả hai quốc gia này cũng bị đe dọa truất phế. Nga thì vẫn lúng túng vì dầu hỏa mất giá. Tiến trình chuyển đổi của mô hình kinh tế Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số, chỉ có Ấn Độ được xem là vùng an toàn. BRICS liệu có còn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư hay không? Năm 2001, lần đầu tiên trong báo cáo của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, kinh tế gia Jim O'Neill đã đề cập đến nhóm BRICS bao gồm bốn nền kinh tế đang trên đà trở thành những ông khổng lồ của thế giới, đó là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau này thì Nam Phi được nhập cuộc để nhóm BRICS trở thành BRICS với chữ S của Nam Phi. Cho dù là cách nay 15 năm, bốn nền kinh tế đầy triển vọng này chỉ chiếm trọng lượng tương đương với 8% tổng sản phẩm toàn cầu, thế nhưng hàng tỷ đô la đầu tư vẫn đã được đổ về bốn nền kinh tế đầy tiềm năng đó. Nhưng đến tháng 11 năm ngoái, cũng Goldman Sachs đã âm thầm khóa sổ quỹ đầu tư dành cho khối BRICS, bởi vì trong vỏn vẹn 5 năm, 88% của quỹ này đã tan thành mây khói. Giới đầu tư không còn kỳ vọng vào nhóm BRICS, cho dù ngày nay chỉ một mình Trung Quốc đủ sức tạo ra đến 13,3% GDP của toàn cầu và có trọng lượng lớn gấp đôi so với khả năng sản xuất của Ấn Độ, Brazil và cả nước Nga cộng lại. Thêm vào đó thì chỉ riêng những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc cũng đủ làm khuynh đảo khối BRICS, một nhóm gồm 5 quốc gia được xem là có triển vọng làm thay đổi trật tự kinh tế của thế giới từ nay cho đến năm 2050. Trong một bài phân tích được đăng trên nhật báo kinh tế Pháp La Tribune, chuyên gia tài chính ngân hàng Michel Santi, giám đốc điều hành cơ quan tư vấn Thụy Sĩ Art Trading and Finance, đã nêu lên nhiều lý do giải thích vì sao khối BRICS hay là BRICS không vững bền. Trong mắt kinh tế gia Santi, BRICS là một sự liên kết cưỡng ép giữa các nền kinh tế có mức độ phát triển, công nghiệp, văn hóa và ý thức chính trị quá khác biệt nhau. Thứ hai là các thành viên chỉ tỏ thái độ đoàn kết bề ngoài, nhưng về mặt thương mại thì các nền kinh tế đang vươn lên này lại là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm của lẫn nhau. Thậm chí, theo nhóm nghiên cứu Global Trade Alliance, thì từ Brazil đến Trung Quốc, nước nào cũng hô hào tự do hóa mậu dịch, nhưng trên thực tế thì tất cả đều chủ trương bảo hộ và áp đặt hạn ngạch nhập khẩu. Tệ hơn thế, vẫn Global Trade Alliance còn cho rằng có đến 1/3 các quyết định của nhóm BRICS bất lợi cho 4 thành viên còn lại trong nhóm, và trong trò chơi tai hại này thì Trung Quốc thường xuyên là mục tiêu tấn công của các anh chị em cùng một nhà. 15 năm trước nhóm BRICS được hình thành, Trung Quốc là đầu tàu với tỷ lệ tăng trưởng trên 10% một năm, đây cũng là nơi mà nhà chọc trời và hệ thống xa lộ mọc lên như nấm, lại cũng cơ xưởng của thế giới, có phép lạ như một thỏi nam châm để hút dầu thô, than đá, thép của toàn cầu. Đầu tư công cộng và đầu tư trực tiếp nước ngoài đã ồ ạt đổ vào thị trường đông dân nhất toàn cầu. Năm ngoái thì GDP của Trung Quốc đã tăng chậm lại hơn so với Ấn Độ, và các dự báo đều cho rằng thời kỳ tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc đã đi qua. Trong lúc mà ông khổng lồ Bắc Á phải đối mặt với nhiều thách thức, thì tại Nam Á, Ấn Độ đang vươn lên. Năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế của Ấn Độ. New Delhi đã không khỏi tự hào với tỷ lệ tăng trưởng 7,5%, tức là cao hơn so với Trung Quốc, và Ấn Độ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế coi là một trong những cột trụ của khối các nước đang vươn lên. Phải nhập khẩu đến 80% dầu hỏa để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ của hơn 1 tỷ dân, Ấn Độ trong năm qua đã tiết kiệm được hóa đơn năng lượng khá nhiều khi mà giá dầu chỉ còn trên dưới $30 một thùng. Trái ngược với trường hợp của quốc gia nhập dầu hỏa như Ấn Độ, nguồn sản xuất và xuất khẩu vàng đen của thế giới là Nga trong năm 2015 đã thực sự điều đứng. GDP của Nga trong năm qua sút giảm 3,8% so với tài khoá 2014. Tất cả các bộ phải cắt giảm chi tiêu ít nhất là 10%, bởi vì xuất khẩu năng lượng là nguồn thu nhập bảo đảm đến phân nửa ngân sách của cả nước và chiếm đến 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. Hai thành viên sau cùng của nhóm BRICS là Brazil và Nam Phi thì cùng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Bên cạnh những khó khăn nghiêm trọng về phương diện kinh tế, xã hội, thì Tổng thống Brazil cũng như là Tổng thống Nam Phi đều bị đe dọa truất phế vì tai tiếng tham nhũng. Chưa chắc là nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil, bà Dilma Rousseff, sẽ chủ trì lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mở ra vào đầu tháng 8 này. Còn tại Nam Phi, nền kinh tế số 1 của châu Phi, Tổng thống Jacob Zuma tạm thời thoát hiểm sau 5 lần bị đối lập đòi truất phế ông vì đã trích công quỹ để trùng tu ngôi biệt thự riêng. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Thierry Apotheker, nguyên giám đốc ngân hàng Indosuez, trở lại với nạn tham nhũng tại Brazil và Nam Phi.
Ce sont deux pays qui souffrent de problèmes de corruption, de problèmes d'indépendance de justice et de problèmes de gouvernance politique au sens large. Donc, au fond, c'est
cả hai quốc gia này cùng phải đối mặt với tham nhũng, cả hai cùng gặp một trở ngại là bên tư pháp và hành pháp không được độc lập với nhau, và tựu chung thể chế chính trị của Brazil và Nam Phi đều cần phải xét lại. Trong cả hai trường hợp, phải đến khi một sự kiện nổi bật như là tai tiếng của tập đoàn dầu khí Brazil Petrobras hay trong vụ nhập nhằng công quỹ liên quan đến bản thân Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, vấn đề tham nhũng mới được phơi bày ra ánh sáng và mọi người mới nhắm tới thủ tục đòi phế truất Tổng thống.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là tham nhũng gây thiệt hại đến mức độ nào cho đà phát triển của Brazil và Nam Phi? Cựu giám đốc ngân hàng Industries, chuyên gia kinh tế Thierry Apotheker trả lời.
Ce que les Anglais appellent la petty corruption, c'est-à-dire la corruption journalière, quotidienne, c'est-à-dire vous avez des marchandises en douane, il faut.
Et puis la corruption. Chúng ta cần tách biệt ra hai vấn đề. Thứ nhất là các hành vi hối lộ, những vụ chạy trọt thường ngày để công việc được trôi chảy. Điều đó khác hẳn với các vụ tham nhũng quy mô liên quan trực tiếp đến chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia. Trong trường hợp cụ thể của Đảng Lao động Brazil và Đảng ANC Nam Phi là cả hai cùng mới nổi lên và nắm được chính quyền. Cả hai đảng này cũng tập trung vào việc thâu tóm quyền lực, kiểm soát các nguồn tài chính để củng cố vị thế trên bàn cờ chính trị, để giữ được quyền lực lâu dài. Ban đầu là để tìm nguồn tài trợ cho đảng, thế rồi từng bước từ chỗ tiền đổ vào cho đảng tràn qua luôn cả cho một số cá nhân.
Thế nhưng thực chất của vấn đề đối với cả Brazil lẫn Nam Phi không chỉ là tham nhũng, ông Apotheker giải thích thêm.
Bah, fondamentalement, et le lien, je crois, avec les problèmes de corruption est très lourd.
Về mặt cơ bản, tham nhũng đè nặng lên tiềm năng phát triển của một nền kinh tế, nhưng xét cho cùng, cả đối với Brazil lẫn Nam Phi, khủng hoảng hiện tại xuất phát từ chỗ cả hai quốc gia này cùng chủ yếu trông cậy vào các nguồn tài nguyên để xuất khẩu, khách hàng quan trọng nhất của họ lại là Trung Quốc. Khi kinh tế Trung Quốc chững lại, nước này ít nhập dầu hỏa hay nguyên nhiên liệu vàng, đồng, sắt thép, lúa mì, ngũ cốc v.v. của các nhà sản xuất Brazil hay Nam Phi thì đương nhiên hai nền kinh tế này sẽ bị vạ lây. Hơn nữa, trong chu kỳ thịnh vượng thì các nước chuyên xuất khẩu nguyên nhiên liệu, ở đây chúng ta nói tới trường hợp của Brazil và Nam Phi, nhưng nước Nga cũng trong hoàn cảnh tương tự, thì các nền kinh tế đó lại ỷ lại và đã không đem lợi nhuận để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào các phương tiện sản xuất. Những quốc gia đó đã hài lòng khi thấy đồng tiền dễ dàng chui vào công quỹ mà không hề lo đề phòng khi mất mùa hay thị trường nguyên nhiên liệu bị đóng băng. Chính khó khăn của các nền kinh tế trong nhóm BRICS là ở chỗ đó. Đương nhiên là khi dễ kiếm ra tiền nhờ khai thác tài nguyên thì kèm theo đó là các vụ tham ô. Nhưng tôi nhắc lại, tham nhũng không chỉ là mối đe dọa duy nhất đối với những quốc gia trong nhóm BRICS.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Sau đây, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày. Washington tố cáo Trung Quốc căng chặn máy bay Mỹ một cách nguy hiểm trên Biển Đông. Vụ kiện Biển Đông, Trung Quốc lại cực lực công kích Philippines. Pháp cảnh giác cao độ hai ngày trước khi khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Bầu cử sơ bộ Hoa Kỳ, bà Clinton tuyên bố chiến thắng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào bóng đá quốc tế. Chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm Tú Anh biên soạn với chủ đề Tổng thống tương lai Philippines, song đàm hay song đấu với Bắc Kinh. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.